Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, chúng tôi có chị Vân Trình ở đây sẽ cùng phổ biến kỹ hơn về chương trình Incompass. Trước tiên thì chị Vân có thể giới thiệu sơ về bản thân mình cho quý vị thính giả của SBS Việt ngữ được biết, cũng như là chị có thể giúp cho Khánh Uyên chia sẻ kỹ hơn về chương trình của mình được không ạ? À?
Dạ, trước tiên Vân Trình cảm ơn chị Khánh Uyên và ban quản sự của đài phát thanh Việt ngữ SBS. Vân Trình kính chào tất cả quý vị đồng hương, thân hữu ở hiện đang cư ngụ ở tiểu bang New South Wales và cũng như là ở nước Úc. Tôi tên là Vân Trình, Vân là nhân viên phát triển dịch vụ cộng đồng cho một tổ chức từ thiện gọi là Cash Care Property Limited. Yeah. Chương trình của Vân chủ yếu là giúp đỡ cộng đồng mình, quý vị từ khoảng 65 tuổi trở lên có thể đăng ký với chính phủ liên bang để mà mình được những cái dịch vụ trợ giúp về vấn đề tài chính, để được có những dịch vụ giúp mình có thể sống vui khỏe tại nhà, ví dụ như tùy theo vấn đề tuổi tác hay là sức khỏe cá nhân hoặc là tình trạng tài chính gia đình của mình đó, mà cái mức độ trợ cấp của chính phủ liên bang sẽ thay đổi. Đôi khi có thể là quý vị nào mà còn khỏe thì có thể chỉ cần giúp đỡ một hai chuyện, thí dụ như là có người đến dọn dẹp nhà cửa cho mình, có người nấu ăn hoặc là đi chợ hoặc giúp mình chở mình đi bác sĩ. Tại vì Vân biết ở những thành phố lớn, ví dụ như thành phố Sydney của mình, có một số các bác tuy lớn tuổi nhưng mà mình ở một mình đó, chị Khánh Quen, ở nhà chính phủ đó. Rồi đôi khi có thể là có con cháu nhưng mà trong tuần phải đi làm bận rộn gì đó, rồi nhiều khi có khi các bác không có, mình muốn đi bác sĩ hay gì cũng phải chờ cái ngày nghỉ hay là con mình rảnh mới đưa mình đi được. Thì thông thường những cái dịch vụ như thế này đó, sau khi các bác các anh chị đã đăng ký với chính phủ liên bang thì họ sẽ trong vòng một tuần lễ họ sẽ gọi điện thoại hoặc là họ sẽ đến họ phỏng vấn. Thì thường thường người mình gặp khó khăn vấn đề nhất là cái chuyện đó, là thứ nhất là dùng những cái kỹ thuật mới để đăng ký qua mạng, hoặc là thường thường là từ đại đa số đều là tiếng Anh hết, còn mình gọi điện thoại thông dịch thì chờ rất là lâu. Mà đôi khi thật sự ra nói thông dịch qua điện thoại nói chuyện thì dễ, với đánh máy thì lại khó hơn. Và đó, xã hội Úc Châu mình là xã hội đa văn hóa, do đó chính phủ đã tài trợ rất là nhiều chương trình tương tự như chương trình kết nối của Vân, chương trình Encompass của Vân. Và tất cả các tiểu bang có khoảng 23 tổ chức thiện nguyện xã hội để mà giúp đỡ bà con, người di dân của mình, người sắc tộc hay là người thổ dân, hoặc là những người mà vì lý do gì đó họ có thể là ở những chỗ xa không có những dịch vụ á chị, ở những cái vùng quê xa đó, thì những cái chương trình này sẽ kết nối để mà những vị lão niên hay là những gì trung niên, đôi khi thí dụ em cho cái ví dụ có anh chị đó 65 tuổi cũng còn trẻ lắm, nhưng mà mình nhiều khi mình bị té chỉ cái bị cũng như là gãy xương bánh chè, phải đi mổ về. Khi mà mình về như vậy đó, đôi khi mình không tắm rửa một mình cá nhân mình được, thì thông thường á nhân viên xã hội của bệnh viện sẽ giới thiệu mình cho những cái chương trình của chính phủ để trợ giúp bệnh viện, họ tới họ giúp, hoặc là có những cái dịch vụ trợ giúp lão niên sẽ gửi nhân viên đến. Nhưng mà trước khi mà họ đến họ giúp mình đó, là mình phải đăng ký với chính phủ để mà có một cái số hồ sơ. Cái chương trình đó gọi là chương trình My Age Care, có nghĩa là dịch vụ lão niên trung niên của tôi. Thì thường thường cái chương trình của Vân sẽ là cái người kết nối, có nghĩa là cái người để đăng ký hồ sơ của quý vị qua mạng cho quý vị, và khi mà nhân viên của chính phủ liên bang phỏng vấn á, Vân sẽ là cái người ngồi chung với quý vị để mình giải thích cái tình trạng sức khỏe gì, vấn đề dàn xếp trong gia đình mình, ví dụ như ở chung với con cháu hay là với bà con, hay là mình share phòng, tình trạng tài chính mình như thế nào, Tại vì thông thường á, thật sự ra nói là ở đây cái tiền mà mướn người đi đến nhà mà giúp mình vào những cái giờ, thí dụ như cuối tuần sau giờ rất là đắt đỏ. Chỉ trừ trường hợp là mình được chính phủ tài trợ rất là nhiều thì mình chỉ đóng một phần tiền nhỏ. Theo Vân được biết á, nếu mà mình đang lãnh tiền tài trợ, từ tiền tài trợ cho người cựu chiến binh ha, hay là tiền trợ cấp xã hội, thì có thể đôi khi những cái dịch vụ nhẹ đó có thể mình không phải trả tiền.
Dạ vâng, chị Vân vừa rồi có chia sẻ là cái chương trình của chị sẽ giúp kết nối và hỗ trợ cho những người cao niên lớn tuổi để có thể đăng ký vào cái chương trình My Age Care của chính phủ. Thì theo kinh nghiệm của chị trước giờ, có những cái trường hợp nào mà mình có thể gọi là không có đậu, không có được nhận, và thường thì trong những trường hợp đó thì cái chương trình của chị có thể hỗ trợ được gì cho họ ạ?
Dạ, thông thường á chị, đôi khi á tùy theo cái nhu cầu sức khỏe của mình cũng như là cái nhu cầu của cá nhân của mỗi người, thành ra rất là khó nói. Thí dụ như nhẹ hoặc là mình sức khỏe, các anh chị còn khỏe thì có thể đôi khi là mình chỉ cần cái người chở mình lâu lâu mình đi họp hội cao niên, hay là chở mình đi lâu lâu đi chùa, hay là đi bác sĩ. Thì thông thường những dịch vụ đó là đều được nhận hết. Thường nếu mà họ không nhận mình á, có thể là dùng cái lý do gì đó, nhưng mà mình có được quyền, ở đây là sự tự do, mình được quyền cũng như khiếu nại. Có nghĩa là mình sẽ yêu cầu chính phủ coi lại cái hồ sơ của mình, cái lý do tại sao mà mình bị từ chối. Theo vẫn được biết á, thông thường nếu mà họ từ chối mình, có thể một trong những cái lý do chính á, là người mình có thể khi mà người ta phỏng vấn mình á, mình trả lời đôi khi mình không hiểu hết cái câu họ hỏi, hay là hồ sơ mình bị thiếu sót một cái gì đó. Thông thường muốn được đăng ký với chương trình dịch vụ trợ giúp người từ trung niên cho tới lão niên á, cái chuyện họ cần á là giấy tờ chứng minh của mình ở đây, để mà xác định mình là cái người mà mình đang nói mình người tên đó đó, và cái thẻ Medicare của mình. Nếu mà quý vị đang lãnh tiền cựu chiến binh thì sẽ có cái thẻ cựu chiến binh, hoặc là mình đang lãnh tiền trợ cấp chính phủ sẽ có cái thẻ, có cái số của Bộ An sinh xã hội. Trong cả quá trình chính phủ họ coi lại hồ sơ, cũng xét duyệt hồ sơ của mình, họ nếu mà họ nhận thì họ sẽ cho mình cái số hồ sơ, mà nếu họ từ chối họ sẽ nói lý do cho mình, và mình được quyền cũng như là yêu cầu họ khiếu nại. Nhưng mà Vân thấy đại đa số, chị Khánh Huyền, đại đa số trường hợp đó là rất là nhiều người phải chờ. Thường thường á, chờ rất là lâu mà không biết tại sao mà chờ hoài không thấy. Chứ từ chối thẳng thì rất là ít. Đôi khi có thể một trong những cái hồ sơ mà có thể từ chối, Vân cho cái ví dụ nha. Đôi khi như vậy, nhiều khi là các bác nói chuyện với nhau, mình đi họp trong hội đó. Cái nghe nói sao mà bác kia có chính phủ trả tiền sửa cái nhà tắm. Thì mình cũng nộp giấy cho mình xin sửa cái nhà tắm, mà có thể sẽ bị từ chối. Cái lý do là cái người được sửa nhà tắm ở nhà của bác đó, đó có thể là tại vì bác vừa mới xuất viện, thì trong thời gian đó có thể là hoặc là gãy mổ xương đầu gối hay là vì lý do gì đó, mà bình thường đi vào nhà tắm rất là khó khăn, hoặc là phải ngồi xe lăn, thì họ phải sửa lại cái nhà tắm của mình hoàn toàn để mà xe lăn có thể vào được. Thì khi mà mình nghe bạn mình nói vậy, thì cũng cái tuổi cũng giống giống nhau, bệnh cũng gần gần giống nhau, thì người bạn mình sửa được nhà tắm thì chắc chính phủ sẽ cho mình sửa nhà tắm. Nhưng mà cái vấn đề nó không đơn giản. Nếu mà thí dụ như Vân là cái người đang nộp đơn, Vân có thể Vân đi đứng được, Vân không phải phụ thuộc vô xe lăn, thì có thể nói là thí dụ Vân có chống gậy chút đỉnh, cái đầu gối mình cũng đau chút đỉnh, nhưng mà không tới độ mà mình phải ngồi xe lăn á, thì chắc chắn mình xin chính phủ họ sẽ không cho mình đi sửa tiền sửa cái nhà tắm của mình, tại vì nó không có phù hợp trong trường hợp của mình nữa chứ.
Khánh Uyên có tìm hiểu thì cái chương trình của chị là hỗ trợ cho cộng đồng sắc tộc nói tiếng Việt và nói tiếng Hoa, chỉ giúp cho những cái cộng đồng sống tại khu vực phía Tây hoặc là phía Tây Nam Sydney. Như vậy có đúng không ạ? Có nghĩa là những cái người ở những cộng đồng khác hoặc là những cái vùng khác nằm ngoài phía Tây hoặc là Tây Nam Sydney thì có thể liên lạc với lại cái chương trình của mình hay không ạ?
Dạ, thật sự ra đó thì công ty thiện nguyện Cascare, trách nhiệm hữu hạn, tiếng Anh gọi là Cascare Limited, Ngoài chương trình này là có hai nhân viên chính thức, Vân là người Việt và một cô người Hoa gọi là tên của cổ là Layla Nhìn. Thì cô Layla cậu nói được tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại. Tại vì chị Khánh Nguyệt biết không, nhiều người Việt mình có thể là người Việt gốc Hoa đó, thì họ nói được một số tiếng Hoa hoặc là nói được tiếng Việt tùy theo là họ nói cái tiếng nào thông thạo hơn. Ngoài ra, ngoài hai nhân viên chính đó thì công ty có thêm nhân viên nói được tiếng Đại Hàn và người Nam Dương. Chủ yếu đó, tại vì mình phục vụ cho quý vị đồng hương ở tại thành phố Sydney và ở thành phố Newcastle và Wollongong. Tuy nhiên, thường thường khi chính phủ tài trợ những chương trình như vậy, tất cả các tiểu bang đều có những chương trình tương tự nhưng mà có thể là không phải của người Việt mình. Thì tùy theo cái tiểu bang hay là cái chỗ ở của các anh chị, chú bác. Khi mà gọi vào á, Vân xin nói thêm với chị đó là Vân làm bán thôi, chỉ có 3 ngày thôi, là ngày thứ 2, thứ 3 và thứ 5. Tuy nhiên, cái số điện thoại di động của Vân quý vị có thể gọi vào và nhắn lại. Khi mà Vân trở vô sở làm, Vân sẽ gọi trở lại, trả lời là những cái lời nhắn nhủ của quý vị. Nếu mà quý vị ở những tiểu bang khác hay là ở ngoài cái khu vực của tiểu bang New South Wales này, Vân sẽ giới thiệu quý vị tới những cái dịch vụ thích hợp khác tại tiểu bang mình sinh sống. Thí dụ như ha, Vân cho một cái ví dụ điển hình, thí dụ như Melbourne thì là một cái thành phố Victoria, một cái thành phố khác. Thì chương trình Encompass này không có, nhưng mà ở dưới Melbourne sẽ có cộng đồng người Việt tự do, cũng sẽ có hội phụ nữ Việt Úc. Thành ra mình trong cái giới xã hội mình làm việc với nhau, mình có những người bạn, những người đồng nghiệp, mình có thể mình giới thiệu quý vị ở những chỗ đó. Hoặc là nếu mà mình có trở ngại về vấn đề ngôn ngữ, mình có thể mình giới thiệu tới những dịch vụ đó, rồi họ sẽ kết nối mình với dịch vụ thông dịch của chính phủ, thông dịch qua điện thoại hay thông dịch tới chỗ. Mỗi một tiểu bang nó hơi khác một chút xíu đó chị. Nhưng mà em nói chung á, là khi chính phủ tài trợ những chương trình như vậy thì chính phủ đã quyết định là tất cả mọi người, mình nói tiếng Anh hay không, hay là nói tiếng Việt Nam hay là tiếng Hoa, nếu mình là người ở tại đất nước Úc này và là thường trú nhân hay là công dân Úc, đều được hưởng những quyền lợi giống nhau. Ví dụ như là thật sự rồi mà nói, cái chương trình này nó có hai mục đích chính. Mục đích trước nhất là trợ giúp quý vị, ví dụ mình đồng tụ gia đình, mình có sống với con cái, là mình share phòng với người khác, mình đang ở nhà chính phủ. Có thể không phải nói là lúc nào mình cũng khỏe mạnh, đôi khi có thể mình bị bệnh, mình vừa mới xuất viện, mình cần người chăm sóc tạm thời trong thời gian ngắn. Cũng có thể là có quý vị mà hơi lớn tuổi chút xíu, đôi khi mình hơi bị bệnh lãng quên trí nhớ đó chị, gọi là dementia đó. Đôi khi mình để độ đâu mình không nhớ, có nhiều bác có thể là quên là ví dụ mình không biết mình uống thuốc chưa hay là mình ăn chưa. Thì đôi khi đó là những cái dịch vụ mà ngày xưa không có những dịch vụ này á, những dịch vụ chăm sóc ở nhà á, thì đôi khi các bác có thể phải vào cái viện dưỡng lão sớm hơn cái tuổi mà có nghĩa là mình còn khỏe mạnh, nhưng mà mình bắt buộc là tại vì mình không có nhớ nhiều hay là không có người chăm sóc, mình phải vào những cái viện dưỡng lão. Thì những dịch vụ mà trợ giúp ở nhà đó sẽ giúp mình ở lại nhà của mình sinh hoạt như một người bình thường, với những cái trợ giúp do nhân viên chuyên nghiệp về, ví dụ như trợ giúp về đôi khi mình cần người massage cho mình, hay người vật lý trị liệu, hay là tất cả, hoặc là có người đến nấu cơm cho mình, tùy theo cái tuổi nha chị. Vẫn biết có hai bác đó là khoảng 90 mấy tuổi đó, thì lúc đó cái thường thường mà lớn tuổi như vậy mà có bệnh nền nữa thì thường thường nó lên tới cái level cao nhất là level 4. Thường thường level 4 á là cái số giờ mà người nhân viên tới giúp mình rất là nhiều. Thí dụ một người như vậy là thường lễ họ có thể họ tới 5 hay là 7 giờ hay là mỗi ngày họ đều có người tới. Khi họ tới với mình như vậy, đôi khi họ giúp mình làm công việc nhà, nhưng mà cũng đôi khi họ, ví dụ họ ngồi đó, họ làm công việc với mình, họ nói chuyện với mình, tâm sự với mình, thì người thân mình có thể đi công chuyện khác. Ví dụ con gái mình có thể là chở con đi học hay là làm những cái chuyện gì khác trong cái thời gian mà có nhân viên ở đó.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị. Như vậy thì một câu hỏi nữa đó là chị có thể chia sẻ giúp cho Khánh Uyên về cách thức đăng ký như thế nào để cho mọi người có thể đăng ký vào chương trình Incompass sẽ được hỗ trợ. Cách thức đăng ký là trực tiếp hay là qua điện thoại và có thể đăng ký online được hay không, mà chị có thể chia sẻ giúp Khánh Uyên được không ạ?
Dạ, tại vì cái chương trình kết nối của mình đó thì bây giờ Vân sẽ cho cái số mobile của Vân là 0437 836 148. Vân xin lặp lại 0437 836 148, 0437 836 148. Đây là cái số điện thoại di động của Vân. Thì khi Vân làm việc ngày thứ hai, thứ ba và thứ năm, nhưng mà nếu mà quý vị gọi vào những cái lúc khác á, thì mình cứ việc mình nhắn cái tên, cái số điện thoại của mình, khi Vân trở lại văn phòng Vân sẽ gọi lại liền. Thông thường như vậy chị, là tại vì sau khi Vân gọi, Vân nói chuyện với các bác thì lúc trước á, mình bị giãn cách á, thì thường thường đại đa số là các bác nói chuyện với Vân qua điện thoại, qua cái hình thức mà gọi là hình thức Zoom á chị, là qua mạng internet á.
Yeah.
Thì các bác đưa cho mình cái giấy tờ chứng minh và cái Medicare, là mình ở trên mạng mình có thể mình đăng ký trực tiếp cho các bác luôn. Nhưng mà bây giờ là hết, là được hết lockdown rồi, mình hết cái giãn cách, thành ra nếu mà cần Vân có thể đến nhà thăm các bác, hay là đến một cái địa điểm nào mà các bác cảm thấy, hay là các anh chị cảm thấy là cũng như thích hợp với mình, ví dụ mình có thể hẹn ở một cái văn phòng của dịch vụ địa phương, hay là mình có thể hẹn ở thư viện, hoặc là có thể đến thẳng văn phòng của Vân. Văn phòng của Vân có hai văn phòng, một cái văn phòng ở Kempsey và một cái ở Yagina. Dạ, Yagina gần thuộc về thành phố Bangkok á chị Khánh Nguyên.
Dạ, vâng.
Thì khi đó, khi mà mình hẹn xong rồi Vân sẽ tới, và Vân sẽ thêm theo cái máy laptop, có nghĩa là máy computer cầm tay. Và Vân sẽ đăng ký trực tiếp cho quý vị. Khi mà mình có đủ giấy tờ chứng minh ha, và ngoài ra đó là có cái Medicare, Vân đăng ký lên mạng cho quý vị xong rồi đó, thì trong vòng khoảng một tuần lễ, ở nhân viên của chính phủ, nhân viên của chính phủ liên bang của My Age Care Services, họ sẽ gọi điện thoại, họ hẹn cái hẹn cho mình. Tùy theo, đôi khi họ đến nhà họ thăm, để mà họ làm một cái chương trình giám định đó chị, gọi là assessment. Hoặc là họ sẽ nói chuyện qua điện thoại. Thông thường nếu mà quý vị ký tên cho Vân cũng như là đại diện nói chuyện đó, thì khi đó lúc mà phỏng vấn để mà coi lại tình trạng sức khỏe, tuổi tác cũng như là tài chính của mình đó, chính phủ có thể là nếu mà ký tên cho Vân là cái người đại diện đó, thì Vân được quyền ngồi tại đó và sẽ thông dịch tiếng Việt, tiếng Anh cho hai bên, cũng như là Vân làm cái cầu nối giữa cái người giám định và cái người đang xin trợ giúp của chính phủ về những cái dịch vụ lão niên hay là trung niên. Còn nếu mà mình không có, Vân có thể, Vân chỉ đăng ký cho quý vị thôi, nhưng mà quý vị nhiều khi mình nghĩ là mình có con cháu nói được tiếng Anh, hay là mình cảm thấy là mình có thể mình dùng những cái dịch vụ thông phiên dịch qua điện thoại gọi là thiết, thì hay là mình có thể yêu cầu nhân viên của chính phủ là hẹn đi tới gặp mình với người thông dịch viên. Thì cái đó là cái quyền chọn lựa là của các anh chị, của cái người đang apply cho cái My Age Care Services.
Dạ Vân, cảm ơn chị Vân Trịnh rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian trò chuyện với Khánh Uyên và chia sẻ những thông tin rất hữu ích với SBS Việt ngữ. Cảm ơn chị rất là nhiều và chúc chị nhiều sức khỏe để có thể giúp đỡ được cho nhiều quý vị cao niên hơn nữa ạ.
Cảm ơn Khánh Quyên, và Vân cũng thành thật cảm tạ quý vị thính giả của đài phát thanh người mẹ SBS. Vân cũng chúc quý vị một cái buổi tối an lành và sức khỏe ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.